So we've talked about Guru Devotions.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước mà thầy đã dạy lớp mình xong phần nương tựa vào đạo sư rồi, là sư.
Okay. Ta thế nào mà xin nhận được chưa? Chắc là ta nhầm nên được cái này rồi. Thầy chủ nhiệm cái này rồi.
Dạ, sau khi nương tựa vào đạo sư thì những gì mà mình cần phải thực hành và thiền quán là nghĩ đến thân người khó được ạ. Làm sao để có thể rút tỉa tinh hoa từ kiếp người, trang 454 trong sách.
Actually, now if you look in the liberation, the palm, now you will see it talk about the precious human rebirth.
Dạ, nếu mình theo dõi sách Giải Pháp Trong Vòng Tay thì mình sẽ thấy ở phần này, sau khi nương tựa vào đạo sư ấy, thì mình cần phải nghĩ đến làm sao để có thể rút tỉa được tinh hoa từ kiếp người, trang 454 sách Giải Pháp Trong Lòng Tay, quyển số 1, là số.
It is the precious human rebirth is mainly it talks about the precious human rebirth is the first and now the after the what the practice the what the Dharma practice you should start with the generally so it talks about that one of the practices are called the precious human rebirth thinking about how you're lucky that you're having the humans I mean the life.
Dạ, ở phần này thì sau khi nương tựa vào đạo sư cũng như là xong phần nền tảng của đạo lộ rồi đó, thì những gì mình cần thực hành đó là mình cần phải nhận ra được mình may mắn khi có thân người, và để có được một thân người như thế thì không phải là một điều dễ dàng. Là sự.
Okay, the precious human report is mainly it. The precious human report is mainly it talks about that the one thing it talks about when you practice that precious human report, it is just like a thinking that how you are so fortunate to getting the human's life.
Dạ, thực hành thiền quán để mình thấy được thân người quý báu đó, là để mình tự mình cảm nhận được sự may mắn của mình vì mình đã có được thân người, là sự.
Okay, so now in the here in the liberation the palm it talks about the precious human rebirth. Before that, saying that a precious human rebirth from the Buddhist perspective to achieve the human's rebirth is a very the difficult.
Dạ, như trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay đưa ra đó là ở trang 455 thì để mà biết được rằng mình may mắn như thế nào khi có được thân người, thì mình cần phải biết được rằng cần những điều kiện nào, và những cái điều kiện mà để có được thân người, những điều kiện đó nó khó có như thế nào, là sự.
Here that the one thing so that's why the here talks about the one thing though here he talks about the precious human rebirth normally when you're talking about the precious human here he talks about a few steps a few key points you have to know that it is saying that
Yeah, cho nên là để mà có được thân người thì mình cần phải có được những cái điều kiện đó là khó khăn. Ở trong những cái điều kiện mà để có được thân người đó đó thì mình đã thoát được 8 nạn, với lại mình đã có được 10 điều may mắn. Thì ở đây trang 455 mà nhận ra sự may mắn được làm người thì có hai phần: những điều ta đã thoát khỏi là thoát khỏi 8 nạn, và những điều ta có được ở đây là có được 10 điều may mắn, là sự.
So here it's saying the
Dạ, cho nên là thân người khó được ở đây mình hiểu là thân người nhàn mãn. Nhàn chữ trong chữ nhàn hạ là mình thảnh thơi, mãn là trong chữ viên mãn, cho nên nhàn hạ đây là mình thoát khỏi được 8 nạn, cho nên mình được nhàn hạ. Mãn là viên mãn là mình có được 10 điều kiện thuận lợi, cho nên gọi là viên mãn, là số.
So here you're talking about the generally you will see that the human's number is a really a lot. So here you talks about a human number might be really a lot and to achieve the human the life and to achieve that the way you can practice the Dharma, it is not that easy.
Dạ, tuy nhiên ở trên thực tế mình thấy rằng trên thế giới này cái dân số rất là nhiều, có rất là nhiều người. Mình nghĩ rằng làm người nó dễ như thế chứ không có quá khó, nhưng mà thật sự mình hãy suy nghĩ lại, để làm người và cái thân người đó, cái đời người đó, mình có đủ điều kiện để gặp gỡ và để thực hành được đúng chánh pháp đó, thì đó không phải là một điều đơn giản, không phải là một điều dễ dàng, là sự.
Okay, so now that here you have to in the liberation palm, it talks about that. The first thing is okay, you have to see like that. So, okay, normally into life, that the most of times in into life, that the what we see, the positive thing and a good thing of the self. What do you think? Very rare. Mostly that we will only look at those things that we really don't have in our lives. So here the first thing is teaching you, the teachers, that how to see the positive things.
Yeah, cho nên ở phần nghĩ đến thân người nhàn mãn là một cái thân người quý báu đó, thì mình thường hay nghĩ như thế này. Ví dụ như là ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghĩ về những cái đặc tính của đặc tính thế nào của mình là nhiều nhất. Mình thì thường có những cái đặc tính tốt và những cái đặc tính xấu, những tính tốt và tính xấu, nhưng mà con người mình thường hay nghĩ đến những cái tính xấu nhiều hơn. Khi mình nghĩ đến người khác thì mình thường hay nghĩ đến tính xấu nhiều hơn là tính tốt của họ, là sự.
Okay, the first positive thing is here, it talks about saying the first, the precious human report, his touches about how to think the first positive thing. Okay.
Yeah, cho nên ở đây nghĩ đến một thân người nhàn mãn, một thân người quý báu như thế, đầu tiên hướng dẫn cho mình là mình cần phải nhìn nhận các cái điểm tốt và các cái điểm ưu việt khi mà có được một thân người là số.
So first positive thing here that talks about the see the positive thing is that the first what you have to do is the look at the human report. So think that now you have achieved the precious human report. Generally, to born in the human, you have to accumulate a lot of the merits and the needs of positive karma.
Đã, cho nên ở đây hướng dẫn chúng ta là khi mà mình nhìn nhận về cái cuộc sống đời người của mình phải thấy được những cái điểm tốt, những cái đặc tính ưu việt, những cái đặc tính nó tích cực, nó giúp cho mình được may mắn như thế nào. Thì cho nên mình phải nghĩ đến điểm tốt thay vì mình chỉ nghĩ đến những cái điểm xấu là sự.
You got it?
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
Okay, so that's the thing. Now that the thing is said, this I think the most important here, the part, most important here, the part is the one thing you should know that. The first thing is that, okay, when you feel that you don't have any positive thing, good things, so you also think that you have achieved the precious, the human rebirth. So that is the first things that you have to learn to build up the some of the positive thoughts, okay?
Và nếu mình nghĩ đến cuộc sống của bản thân mình và mình nghĩ rằng từ xưa đến giờ mình là người kém may mắn, mình không có điều gì, cũng có nghĩ rằng cái điều may mắn và cái điều tốt đẹp mình đang có được, ít nhất là mình đã có được thân người rồi. Cho nên nghĩ đến thân người quý báu và nghĩ đến thân người may mắn là để cho mình học cái cách làm sao để có thể xây dựng được cái những cái suy nghĩ theo chiều hướng tích cực là số.
Okay, so that is the what the how do you have to do the things. Okay, this is the one thing. Okay.
Cho nên đó là bài học đầu tiên ở cái phần mà nghĩ đến thân người quý báu, là giúp mình hướng cho mình có một cái cách suy nghĩ tích cực trong cuộc sống trước là sao.
Okay, this is the how the things. Okay, that is the things. Okay, now the another thing is that the one you look at the precious the human report the life. So here the one other thing is that generally you will think that there are a lot of the humans. There are a lot of human. The why the human report is so precious.
Nên là điểm thứ hai đó là ở đây hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải nghĩ rằng là làm người được làm người là may mắn, nhưng mà mình nhìn vào thực tế thấy là trên thế giới này có rất là nhiều người, dân số rất là đông, thì cái chuyện may mắn được làm người thì may mắn ở chỗ nào là sao?
So here you will feel the why the human race is so precious. Okay.
Rồi, cho nên ở đây hướng dẫn mình là những cái lý do nào khiến cái chuyện làm người nó trở thành là một cái điều quý báu.
Actually, the human report is now here it explained in the liberation form. Tawajya the Jawa choose love.
Cho nên là ở trong sách giải thoát trong lòng tay hướng dẫn mình có hai phần là nhận vẫn là ở trang 455 mà nhận ra sự may mắn khi mà được làm người, thì có hai phần những điều ta đã thoát khỏi, đó là những cái nhàn mãn của mình đã thoát khỏi 8 nạn, và những điều ta có được đó là 10 điều may mắn mình có được là số. Cho nên là 8 điều mình đã thoát khỏi đó là những điều gì là số.
Liberation palm the short run chill love the form
Dạ, ở trang 456, 8 nạn ấy được đề cập trong bức thư của Long Thọ. Nếu mình có theo dõi sách sẽ thấy được phần này là sao.
thằng bố thì khai sinh là thằng chú thằng bố thì khai sinh là thằng bố thì đi rồi mà anh chú thì khai sinh mà để sinh là thằng ta thao gì là thằng bố thì nhau là như kiểu mà đó thao gì sự thao sự trong vòng là anh chú là khai sinh rồi sinh là mình không bao giờ mình không bao giờ đã chết rồi mình không bao giờ mẹ cháu có thao sự rồi.
Dạ, cho nên là 8 nạn ở đây là 8 cái nơi khó khăn khiến cho mình không có được viên mãn những cái mong ước của mình. Thì 8 nơi khó khăn đó, thứ nhất đó là sinh vào địa ngục, như mình đọc ở trong cái đoạn này có tài khiến hàm súc sinh làm quỷ đói sinh vào địa ngục vân vân, đó là những cái nơi khó khăn khiến cho mình không có thỏa mãn được những mong muốn và những ước nguyện của mình là sao?
Liberation Palm đúng không? Cho nó có số thằng chị là không?
Đúng. Và trang 456 lớp mình theo dõi sách Giải Thoát Trong Lòng Tây cùng lúc với thầy là sao?
Wow. Ok, số thằng của tình nhau là kiểu mà rồi.
Dạ, cho nên mình đã hiện giờ mình là đang đang làm người, mình có được thân người, tức là mình đã thoát khỏi cái nạn sinh vào địa ngục, đó là cái nạn thứ nhất là sự. Cho nên là cái nạn thứ nhất là sinh vào địa ngục, thì cái nạn đó mình đã thoát rồi là sự.
Nhau liền nó anh ấy của nhau là kia mẹ vợ thằng của tôi rồi nhau vợ chị anh ấy thì chỉ là hi tao mà đúng không chỉ tao kia mà đúng không
Dạ, thứ hai đó là sinh làm ngạ quỷ, thì hiện giờ mình đang làm người, cho nên cái tai nạn, cái nạn mà sinh làm ngạ quỷ, cái đó, cái nạn đó mình cũng đã thoát được rồi là sự.
anh ấy thường rồi hiểu mà đấy.
Thứ ba đó là cái nạn sinh làm súc sinh, cái nạn đó mình cũng thoát được luôn là sự.
Hát sẽ rừng của lý kia mà đấy.
Kế nữa là sinh làm trời trường thọ, sinh vào trời trường thọ thì đó cũng là một nạn, mình cũng đã thoát được là sự.
Now the here the one thing you should know that normally I just want to answer one question: animals number and the human number, which is more?
Dạ, thầy muốn hỏi lớp mình đó là mình nghĩ là số lượng con người với lại số lượng của các loài động vật đó, thì người nhiều hơn hay là động vật nhiều hơn ạ?
Animal number will be much more.
Dạ, chắc là mình cũng biết rằng cái số lượng các cái loài động vật, côn trùng vân vân, các loài động vật mà không phải con người, chắc chắn nó sẽ nhiều hơn cái
Even
số
you
lượng
look
con
at
người.
yourself, not one yourself, even the your body, there might be thousands of bacteria, no?
Dạ, thậm chí là trên cơ thể của một người của mình, một con người của mình, trên cơ thể của mình cũng có hàng 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 trăm ngàn, hàng triệu những cái con vi khuẩn ở ở trên cái cơ thể của mình là sự.
What does this clearly shows? This clearly shows the one thing. This clearly shows that the human number is much less compared to the animals.
Pardon me,
It clearly shows that the human number is much less than the animal number.
cho nên điều này chứng tỏ rằng cái số lượng con người nó nhỏ hơn rất là nhiều lần so với số lượng của các loài động vật là sự.
So that's why the first thing is you're saying that we are not born as an animal, we are not born in the hell, we are not born in the hungry ghost, we are not born in the heavenly beings, four things. Okay. If you're born in the these places, we cannot practice the Dharma at all.
Yeah, cho nên là hiện giờ mình đã có thân người rồi, nên mình đã thoát nạn sinh vào địa ngục này, mình thoát nạn sinh vào ngạ quỷ, mình thoát nạn sinh vào súc sinh, và mình thoát nạn sinh vào cõi trời trường thọ. Thì những nơi này là những nơi mà lỡ mà mình bị sinh vào đó thì sẽ không có cái cơ hội hiểu pháp và thực hành Phật pháp là sao?
No, yeah, even if you're born in the human, they are the lot of the human, they're born in the way there is no Dharma at all.
Và thậm chí nếu mà sinh vào cõi người thì có những nơi trên thế giới này hoàn toàn không thể nào thực hành Phật pháp, không không biết gì về Phật pháp thì làm sao có thể thực hành được là sao?
To born is the way there is a Dharma, is the really, the way there is a Dharma itself is a really blessing. Sometimes the people will born in such a place where there is no Dharma at all.
Dạ, cho nên là đã làm người rồi thì cái đời người đó mình cũng cần cái nơi, cái môi trường để mình có thể biết đến Phật pháp và thực hành Phật pháp. Cho nên nếu mà sinh vào trong một cái nơi mà hoàn toàn không có chút gì dấu vết gì của Phật pháp đó, thì cái người đó làm sao có thể biết và thực hành đó. Nên mình cũng cần điều kiện là sinh vào nơi mà có Phật pháp. Dạ, thì mình đã thoát khỏi, mình nghĩ rằng mình may mắn vì mình sinh thân người và mình có thể nghe học Phật pháp, và mình đã thoát khỏi những cái tai nạn khủng khiếp là không phải chịu khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và hơn nữa là mình không mang tà kiến, và mình sinh vào nơi có Phật pháp và mình có cái cơ hội nghe học Phật pháp, thì đó là những cái may mắn của mình. Thì khi mình nghĩ như thế một lần thì có thể mình sẽ chưa có cảm nhận được sự may mắn đó nhiều đâu, nhưng mà mình suy nghĩ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đến một lúc nào đó mình thật sự mình cảm thấy ồ, những điều đó nó thật sự là một cái may mắn mà rất là khó có, nhưng mà nay mình đã có được rồi, cho nên mình rất là vui với điều đó. Thì khi mà thiền và nghĩ lặp đi lặp lại thì nó sẽ dễ dàng tạo cho mình được cái niềm tin rất là lớn, giống như là một cái lời nói dối, khi mình nói dối một lần có thể không tin, hai lần ba lần có thể không tin, nhưng mà lặp đi lặp lại hàng trăm lần, thì có thể mình bắt đầu mình tin vào cái lời nói dối đó và xuống.
So money is very strong.
Cho nên tâm thức của mình có một cái sức mạnh rất là lớn là số.
Actually, in the reality, when you look at the things, you see that you are seeing the things that what is real. No, actually, you are seeing what you want to see. Actually, you hear what you want to hear. You feel like when you look at a nice thing, what you want to see is actually you feel it's a really nice. No, actually, you are seeing the things what you really want to see.
Dạ, khi mà mình thấy thứ này thứ kia trong cuộc sống của mình thấy điều này điều kia thì mình nghĩ rằng ồ đó là những cái thứ thực tế mà mình thấy được, mà thực ra không phải như vậy. Mình chỉ thấy những gì mà mình muốn thấy thôi. Ví dụ mình thấy một cái đồ vật đó mình thấy nó đẹp quá, mà thực ra mình nghĩ là nó đẹp thật ở ngoài đời, mà thực ra không phải như vậy rồi. Tại vì mình chỉ thấy được cái nét đẹp của nó, cái nét đẹp nào mà mình muốn thấy ở nó thì mình sẽ thấy được cái đó thôi. Ngoài ra những cái thứ mình không thấy mình sẽ không thấy được ở cái đối tượng đó đâu. Là sao?
Yeah, you are getting my
Thầy hỏi là cái ý này lớp mình có hiểu không ạ?
So this way that this week you have to practice that. Okay, you have the talvagya jorva. You think you are not born as a that animal. You so you can practice dharma. You are not born as a mute. You are not born as a, such a place where there is no dharma access. And the thing like this reason and the thing you are so fortunate. Think that fortunate and the trying to be happy. And you say, I'm so fortunate that I'm born in such a place where I have the Dharma access. First, you think it again and again, think it and trying to feel happy. Then slowly you start to feel happy. Whatever you look at, the things, whatever you like the today, actually, whatever you are like the today, the food or whatever, in you started to feel the good, then you started to like it.
Yeah, cho nên mình hãy thầy nói rằng tuần này về mình hãy có cái bài tập thực hành thiền ở nhà, đó là mình hãy nghĩ đến tám nạn này. Tám nạn được đề cập đến như trong sách Giải Thoát Lòng Tay ạ, có tài kiến, làm súc sinh, làm quỷ đỏ, sinh vào địa ngục, vân vân ạ. Tám nạn này thì mình hãy suy tư lặp đi lặp lại, nghĩ rằng ồ mình đã thoát hết khỏi những cái tai nạn khủng khiếp đó, và bây giờ mình đã có thân người rất là quý giá này và có cơ hội để thực hành Phật pháp, mình cảm thấy mình có được điều may mắn rất là lớn. Chứ mình lặp đi lặp lại suy nghĩ theo cách đó thì dần dần mình sẽ có cái cảm giác là ô mình thật sự may mắn. Giống như là mình không thích một món ăn nào đó, nhưng mà thật ra ăn từ 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 rồi mình tập để luyện cái cách suy nghĩ của mình thì dần dần mình cũng sẽ bắt đầu phát sinh cái niềm yêu thích là số.
When you practice this, and even you feel the 1 minute happy, 1 minute you feel fortunate, your success. Okay.
Và khi mình thực hành cái bài tập này lặp đi lặp lại và đến một lúc nào đó mình phát sinh được một cái khoảng ngắn, ví dụ như một phút ở trong đó mình thật sự cảm thấy được sự may mắn, thì lúc đó mình đã thành công với lại phần thực hành thiền này rồi. Là số.
Temple is free. Temple is how tem in the temple it say that it helped you to born in the pure land, Buddha land, but the still temple is empty. The bar which can sell the tickets for go to the hell, but lots of people, it's not free. The bar is not free. Even the bar, people going to the hell, but still the bar is full.
Giờ mình thấy là ở chùa là miễn phí, đi chùa không phải mua vé vào cổng gì cả, đi chùa là miễn phí. Ở chùa thì lại giới thiệu cho mình rằng mình vào mình tu tập, mình thực hành cái này cái kia, mình sẽ được vãng sinh, mình sẽ được sinh về cõi Phật. Nhưng mà mình thấy ít người đi chùa lắm, mà ở quán rượu vào là phải mua rượu, phải phải trả tiền mới vào được, chứ không có cái gì miễn phí hết. Mặt khác uống rượu thì sẽ rất là dễ phạm ra những cái việc làm xấu á, rồi lại phải sinh vào các cái cõi ác đó. Nhưng mà rất là nhiều người người ta đi uống rượu chứ có ai mà đi chùa đâu. Mình thấy nó mâu thuẫn không ạ?
Why paying for the bar? Because it creates you a little bit enjoyment in your mind. Feel happy.
Thế thì tại sao người ta lại đi vô quán rượu nhiều hơn là đi chùa? Tại vì uống rượu xong người ta cảm thấy có một cái giây phút nào đó rất là hứng thú, rất là sảng khoái, khiến cho người ta có thể tận hưởng được cuộc sống này. Người ta nghĩ là người ta có thể tận hưởng được cuộc sống này trong cái lúc say rượu là sao.
So that's why the people buy the alcohol. So same thing, this practice, if you can bring the 1 minute happiness, 1 minute joy, it's a free.
Dạ, thì người ta nghĩ rằng uống rượu xong người ta có thể cảm thấy may mắn, người ta có thể tận hưởng cảm thấy rất là sảng khoái ở trong cuộc sống này. Nhưng mà mình nghĩ về cách thì này đi, nếu mà mình lặp đi lặp lại thì mình sẽ có được cái khoảng thời gian nó cũng có được cái niềm vui, niềm hạnh phúc tương tự như thế mà nó lại miễn phí nữa, thì tại sao mình lại không chịu thử? Là
Okay, so that's why that you just try it. Okay.
cho nên thầy nói là mình hãy thử mình thực hành thiền như thế. Là
This
có một câu nói như thế này.
money cannot buy happiness. You heard that, no?
Dạ, tiền không mua được hạnh phúc. Chắc là mình có nghe được câu này. Là sao?
Always say one thing.
Dạ, nhưng mà thầy thì thường hay nói như thế này.
Money cannot buy the happiness, but money can buy the Coca-Cola. Coca-Cola will make you
Dạ, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà tiền có thể mua được một lon coca, thì uống lon coca đó, mình cũng cảm thấy vui, cũng cảm thấy hạnh phúc một chút. Là sao?
Same thing. This practice is when you're thinking of feel yourself fortunate, feel yourself lucky. That is that you feel the joy. That is that you do it again, and it's a free, it's a free method, meditation, free techniques. So that's can brings you the, I mean the join this meditation. Okay.
À, nên nếu mà mình thực hành thiền như thế trong trong một khoảng thời gian mình lặp đi lặp lại, thì dần dần mình sẽ bắt đầu cảm nhận được là mình có được cái sự may mắn như thế. Thì khi mà mình có được sự may mắn, cảm nhận được có được sự may mắn như thế, mình sẽ vui và hạnh phúc đó. Thì cái phương pháp này hóa ra nó rất là miễn phí, và nó lại có thể giúp cho mình có được rất là nhiều cái cảm cảm giác hạnh phúc như thế, thì tại sao mình lại không thực hành? Tại sao?
Okay. So now the thing is that okay, now there is a one village, okay.
À, pardon me, muchachos.
There is a one village, and the village find it out or find out, oh really we have to need some place where the all the villager can together. So they build up the one temple.
Ở trong một thầy kể câu chuyện, ở trong một ngôi làng họ muốn có một cái nơi để dân làng có thể tụ tập với nhau. Cho nên họ nghĩ đến chuyện là xây một ngôi chùa để mọi người trong trong làng có thể tụ tập. Là số
When they build up with the in the village, Christian didn't came to that temple, and the atheist, whoever no believe in religion, didn't came into that temple.
thì khi mà xây ngôi chùa xong á, thì xây chùa xong thì dân làng mà ai mà theo đạo Thiên Chúa thì không có đến chùa, kể cả những người không theo đạo nào cả họ cũng không chịu đến chùa. Là sao?
Oh, then they build up the again the church. When they build up the only Christian, when they are again Buddhist and the atheist didn't go there. In that village.
Thì sau đó thì những cái người, cái ban quản lý của làng nghĩ là ồ thôi bây giờ không có phát triển chùa nữa, bây giờ xây nhà thờ. Xây nhà thờ xong á, thì ai đạo Chúa thì người ta đến nhà thờ, còn người đạo Phật thì không đến nhà thờ, và những người mà không theo đạo nào cả thì họ cũng không đến nhà thờ. Là
So the actually the head of the village thought that they can build up some place where everyone can to come together and spend some time together.
cho nên bây giờ trưởng làng suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ rằng phải phải xây dựng một cái nơi nào để tất cả mọi người đều có thể tụ tập mà vào cùng với nhau. Là sao?
Head of the that village think so much, and then later what he did is he just demolished that temple and the church, and he built up the one bar. Then everyone came, Buddhist came, Christian came, and the atheist, everyone came there.
À, thì sau đó ông trưởng làng ông suy nghĩ nhiều, cho nên ông nghĩ là thôi bây giờ phải bỏ cái chùa, bỏ cái nhà thờ đi, tại vì không ai tất cả mọi người không có đến chùa với đến nhà thờ đầy đủ, nên ông bỏ cái chùa, bỏ cái nhà thờ rồi ông xây cái quán rượu. Ông xây cái quán rượu xong á, thì tất cả mọi người đều tụ tập vào cái quán rượu đó hết. Là sao?
Look at the Buddha's time. Really, the Buddha's the Dharma has become like alcohol. Immediately bring the result in the people was changes immediately. So lots of the people started to come to see the Buddha. Now the slowly Dharma's the way is trying to change. Now Dharma they make more confusing, more complicated, effect is getting less and less. So that's why the temple is empty, bar is full of the people.
À, cho nên mình nghĩ vào thời của Đức Phật, lúc mà Đức Phật còn tại thế, lúc mà Đức Phật còn sống thì giáo pháp của Ngài, những lời dạy của Ngài mang đến có hữu hiệu rất là lớn đối với mọi người, cho nên mọi người tìm đến Đức Phật và học tập lời dạy của Đức Phật rất là nhiều. Thì lúc đó mình thấy cái tác dụng của lời Phật dạy nó giống như là rượu vậy, uống vào cái là nó có tác dụng trực tiếp liền. Cho nên lúc đó có cái phong trào là ai cũng mong muốn đến gặp Phật và ai cũng muốn là thực hành theo lời dạy của Ngài. Thì bây giờ dần 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 trải qua nhiều thời đại, trải qua thời gian lâu, thì những cái lời dạy của Phật dần dần nó trở nên bối rối hơn, nghĩa là người ta càng ngày càng nói những cái điều xa vời thì nó trở nên bối rối hơn. Nên bây giờ ít người thực hành thì người ta sẽ bỏ chùa, người ta đi vào quán rượu. Đó là cái chuyện thời thế thay đổi rất là tự nhiên. À,
So that's why they bring the philosophy, lots of the complicated things they talks and talks and dharma.
thì trải qua rất là nhiều thời đại thì những nhà triết học Phật giáo họ đưa vào rất là nhiều cái tư tưởng phức tạp. Khi mà nói phức tạp như thế thì không ai hiểu, không hiểu làm sao mà thực hành, thì cái chuyện mà thực hành Phật pháp để mà có hiệu quả nó dần dần trở nên hơi bị xa vời so với lại những người bình thường đa số.
Look at the most greatest philosopher. These old people are the most complicated people in the world.
Và mình xem những nhà triết học mà nổi tiếng á, thì ai là nhà triết học nổi tiếng ở trên thế giới thì họ đều là những người có những cái suy tư rất là phức tạp, tâm tư suy nghĩ phức tạp là số.
So that's why this meditation, when you are doing the precious human rituals, meditate and this week meditate. Okay, at least I want to reach you feel 1 minute that you are fortunate. 1 minute if you feel quite amen, the joy. Really your success, okay? That is a success, okay? To feel that, you think again and again, okay?
Cho nên là ở trong cái phần mà thân người quý báu này thì tuần này lớp mình hãy thực hành nghĩ đến sự may mắn mà mình có được, thì hãy nghĩ đến những cái tai nạn, những cái khó khăn mà mình đã thoát khỏi và bây giờ mình có được những cái điều kiện tốt lành như thế nào. Lặp đi lặp lại mình thiền phần như thế thì khi nào mình có được một cái cảm giác an lành, cái cảm giác hạnh phúc vì mình may mắn được như thế, thì lúc đó mình đã thành công với lại phần thực hành này rồi là sao.
Mind have a very strong power.
Tâm của mình có một cái sức mạnh rất là lớn.
Just look at your hand and the thing very deeply. Tell yourself that is not my hand, that is my hand. You will feel like you lose the control in your hand. It may happen.
Dạ, nếu mà mình đưa cái tay mình phía trước mặt, mình nhìn cái tay mình nhìn và mình cứ bảo bản thân mình là đây không phải là tay của tôi, đây không phải là tay của tôi, đây không phải là tay của tôi. Mình nhìn và mình cứ nghĩ như thế, mình lặp đi lặp lại bản thân thế, thì dần dần mình sẽ có cảm giác là ồ, hình như mình không có còn cảm giác gì với cái tay này nữa là sao.
Don't do too much. At least you can do the experiment.
Dạ, thì đó là mình đừng có làm như thế nhiều lần, mình có thể làm một lần để mình thử coi là cái điều đó nó có xảy ra hay là không thôi là sao.
What does that mean? So minds are creating. Minds create a lot of the things. So same thing like your this what you call the pain, what you call the joy or happiness. 80% is your mind is creating that. Your mind is playing the game with you, but you are not knowing that. So here in this meditation, teaching you that how to create the happiness, your mind, how to create the happiness, how to create the joy.
Điều đó chứng tỏ rằng tất cả những gì mà mình đang trải nghiệm bây giờ, tất cả đều là do tâm mình nó tạo ra, đúng không ạ? Thì khi mà tâm mình nó tạo ra, có nghĩa là tất cả mọi nỗi buồn, tất cả mọi cái sự đau đớn trong tâm của mình đều là do tâm mình nó tạo ra. Thế cho nên là cả cuộc đời của mình là một cái trò chơi mà do tâm thức mình nó bày ra để cho mình thấy thôi. Thế thật ra mình có chắc là mình thấy thật sự mọi thứ hay không? Nên khi mà cái tâm thức mình nó đã tạo ra được cái nỗi đau và nỗi buồn đó thì chắc chắn nó cũng sẽ tạo ra được niềm vui và hạnh phúc. Cho nên mình cần phải học cách là làm sao để khiến cái tâm thức của mình nó phải tạo ra được cái niềm vui và hạnh phúc để mình có thể trải nghiệm được an lạc. Là sự.
Do you remember that? I'm not so sure. This class, I told now I create, I make the one meditation, 3 steps of the meditation after doing it changes in the body immune system. Did I tell you in the class? This class, remember?
Dạ, thì hỏi lớp mình có biết được cái thí nghiệm về thiền thầy đang thực hành, đã thầy đang tiến hành, đó là thầy có nghĩ ra một cái phương pháp thiền gồm có 3 bước làm sao để có thể cải thiện được hệ miễn dịch trong cơ thể của mình, thì không biết là lớp mình có biết về phần đó hay không là sao.
In this class, did I tell or not?
Thầy có nói về vấn đề này ở trên lớp học của mình chưa ạ?
Oh, no. Yes or no? Can you just, oh.
Dạ,
Yeah.
thầy có giới thiệu về cái dự án nghiên cứu của thầy về cái phương pháp thiền cải thiện miễn dịch trên trong lớp học của mình chưa ạ?
Okay.
Yes,
Okay,
sir.
last. Okay, I informed. Did I tell in this class or?
Yes, sir. you're ready to discuss.
Okay. So actually, it's like that. To do the blood test, then you meditate for 5 weeks, 5 to 6 weeks, then change, take the, again the blood test and to see the, how the body immune system get more stronger. Now we are collaborating with the, one of the best in the Taiwan, the best hospital. It considers the, one of the best hospital in the all Asia. So I'm collaborating with them and they're doing that research.
Dạ, thì đó là một dự án nghiên cứu về thiền. Thì thầy có nghĩ ra một cái phương pháp thiền gồm có 3 bước giúp mình có thể cải thiện được hệ miễn dịch. Thì cái dự án nghiên cứu này đang được tiến hành và kết hợp với là một bệnh viện rất là lớn ở Đài Loan. Thì để thực hiện nghiên cứu cái cách thiền này thì mình phải đi thử máu, xong rồi sau đó xem miễn dịch trong cơ thể mình như thế nào. Sau đó mình thiền trong vòng 6 tháng, 6 tháng, 6, 6 tuần ạ. Sau đó mình lại thử báo lại để xem miễn dịch mình có thay đổi sau một khoảng thời gian thực hành thiền hay là không. Thì đó là dự án nghiên cứu thiền mà thầy đang kết hợp với một bệnh viện ở Đài Loan để tiến hành LASIK.
So that's the Buddhism. I want to bring the Buddhism in the 5 week changes the whole your body meditation. But the Buddha told the very simple, very easy, immediate effect you need it. Once the Dhamma cannot help you immediately, that Dhamma will be no use at all.
Yeah, cho nên là đó là những gì mà thầy mong muốn mang đến những cái giá trị ở trong lời dạy của Phật mang đến áp dụng ở trong cuộc sống để thấy được cái hiệu quả tức thời mà nó mang đến cho đời sống của con người mình. Nên đó chính là cái ứng dụng của Phật pháp. Nếu mà Phật pháp không mang đến được cái hiệu quả nào hết cho mình đó, thì xem như là những gì mà mình nghe mình học về Phật pháp nó cũng cũng là vô nghĩa mà thôi.
You drink it. 5 minutes later, you will feel something different.
À, cho nên thầy nói là phần thiền này á, nếu mà mình thiền mình cố gắng mình cảm nhận những cái may mắn mà mình có được á, lặp đi lặp lại thì có thể sau 5 phút mình thật sự mình sẽ cảm nhận được sự may mắn đó, nó là hiệu quả tức thời là sự.
Coca-Cola immediately.
À, dạ, cũng giống như là khá nước mà uống Coca-Cola thì cảm thấy rất là sảng khoái tức thời là sự.
So that the thing, okay, that the thing, this meditation 1 week, I really want you to see how it makes the difference. At least some feel like 1 or 2 minutes, you feel like a, that is a very, I mean, if you feel 1 or 2 minutes yourself is very lucky, you're also so fortunate. 1 or 2 minutes, a little bit joy, success, okay, that is it, okay.
Nên nếu mà mình áp dụng một phương pháp thiền này thì thầy nói mình hãy thực hành trong vòng 1 tuần, trong suốt cái 1 tuần đó mình thực hành liên tục. Thì nếu mà mình có một cái khoảng thời gian nào đó khoảng 1 phút hoặc là 2 phút, mình nhận thấy rằng ồ quá thật, mình thật sự rất là may mắn khi mình có được những cái điều kiện tốt lành như thế, thì chỉ cần 1 phút 2 phút mình cảm nhận an lạc giống như thế thôi, thì tức là mình đã có được cái hiệu quả từ cách thiền đó rồi, và cái điều mà mình học đó, nó có cái hiệu ứng tức thời với mình là.
Okay, now this week you practice, okay? And let me know. I think that you at least and you do it, okay? So at least you do it and slowly, slowly, first initially 1 or 2 minutes, slowly later on, then the happiness or the joy will land, will increase. Okay, then more and more, I mean longer will come, okay? Duration, okay, that the joy, the happiness will get longer, okay?
Dạ, cho nên chúng ta hãy trong tuần này chúng ta hãy thực hành những cái bài thiền nhỏ nhỏ bắt đầu. Thì khi mà mới bắt đầu mà tập thiền với cái sự liên tục mà thực hành của bản thân thì dần dần mình sẽ cảm nhận được một chút những cái may mắn, những cái an lạc nhỏ nhỏ. Thì những cái bước chạm an lạc nhỏ nhỏ ở ở những cái thời điểm đầu tiên thì dần dần theo cái sự liên tục của thực hành mình, cái an lạc nó dần dần nó sẽ lớn hơn và dần dần mình sẽ cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn ở những cái phần thiền tiếp theo sau là sự.
If you look at the human's life, not always we will look at the, those what you lost, what you don't have. Always these thoughts will come very much in your mind.
Ở trong cuộc sống của mình thường mình hay nghĩ về những cái điều mà mình mất mát, những cái thứ mà mình bị thất bại, những điều mình thất bại, những điều mình mất mát, mình nghĩ về những cái điều đó nhiều hơn là những cái may mắn hay là những cái tốt lành mà mình đang có là sự.
And all things that what you have not achieved, what you have not yet.
Mình thường hay suy nghĩ về những điều mà mình chưa có đạt được, những điều mình đã từng thất bại, mình nghĩ về những điều đó nhiều hơn
Okay,
là
this
sự.
creates a lot of pains.
Nghĩ về những điều đó nhiều quá thì nó sẽ mang đến cho mình nhiều cái đau đớn tinh thần.
Okay.
That's right.
Now 5 minutes you meditate. Okay, what I teach you, meditate. Okay, things that you're trying to, you're so fortunate, you get the Dharma access, try to, you're fortunate, you born as a human, and the thing that, okay, meditate that what I told. Okay. 5 minutes, then I'll read some of the Buddha Sutra. Okay.
À, thì nói lớp mình còn 5 phút mà, thì trong 5 phút này mình hãy ngồi thiền và mình hãy nghĩ về những gì mà thầy hướng dẫn khi nãy giờ. Mình đã thoát khỏi 8 cái nạn khó khăn đó như thế nào, và bây giờ mình đã được may mắn như thế nào, và cố gắng cảm nhận được sự may mắn đó của bản thân. Trong lúc đó thầy sẽ đọc một cái đoạn kinh Phật để cầu nguyện cho mọi người đều có thể dễ dàng phát sinh được an lạc trong phần thiền của mình à. Là sự
Okay, well. Okay,
Yes,
then this week keep on that meditation, okay?
dạ, thầy nói tuần này là mình hãy tiếp tục mình thiền cái bài tập mà thầy vừa mới nói khi nãy giờ là số.
Okay, thank you. Come on, come on. Hẹn gặp lại,
Yes. Yes, thank you.